cái phần nào đoạn đầu hết. Đức Phật ngài muốn nói về cái công đức vô lượng vô biên của kinh Đại Niết Bàn. Vì kinh Đại Niết Bàn có công đức vô lượng vô biên như vậy, cho nên nếu mà người nào muốn thấy Phật, muốn cung kính Phật, muốn đồng pháp tánh mà thấy Phật, muốn đặng không định, không, tức là cái định về không. Định không như hôm qua đã có giải thích, tức là do quán các pháp không có tự tánh, gọi nó là không định. Muốn thấy thật tướng, tức là tướng chân thật của các pháp. Muốn tu tập Thủ Lăng Nghiêm định, tức là cái định Thủ Lăng Nghiêm. Muốn được cái định Sư Tử Vương, muốn phá tám ma. Tám ma là gì? Một là phiền não ma, hai là ngũ ấm ma, ba là tử ma, bốn là thiên ma, năm là vô thường ma, sáu là vô lạc ma, bảy là vô ngã ma, tám là vô tịnh ma. Đó là tám thứ ma. Muốn đặng hưởng vui trong loài người hay trên trời thì phải gần gũi cung kính tôn trọng những cái người họ từ nhân chết giải thuyết tư duy tư nghĩa kinh Đại Niết Bàn. Nhân tại sao vậy? Bởi vì kinh Đại Niết Bàn rất là quý báu, cho nên người nào y theo kinh Đại Niết Bàn tôn, y theo kinh Đại Niết Bàn mà giáo hóa cho kẻ khác thì công đức vô lượng vô biên. Vì vậy cho nên người biết thành kính hướng về cái Đại Niết Bàn thì phải quý trọng đối với cái người chuyên tu và chuyên truyền bá kinh Đại Niết Bàn. Đức Phật ngài muốn cho mình thấy rõ cái giá trị cụ thể đó, cho nên ngài mới dẫn cái sự tích khởi xưa của ngài. Khởi xưa hồi không biết bao giờ đó, rồi có Đức Phật Hiệu Thích Ca cũng ở cõi Ta Bà, rồi cũng nói kinh Đại Niết Bàn. Rồi chính ngài vì muốn nghe kinh Đại Niết Bàn, muốn cúng dường Phật, cho nên ngài đi bán cái thân cho ngài. Rồi khi bán cái thân đó chỉ được mấy đồng tiền vàng đến cúng dường Phật, và chỉ nghe nhớ được có bốn câu kệ: Như Lai chứng Niết Bàn, nhất hẳn nơi sinh tử. Nếu người hết lòng nghe, thường được vui vô lượng. Chỉ có bốn câu kệ đó thôi. Như Lai chứng Niết Bàn, dứt hẳn nơi sinh tử, tức là dứt hết đường sinh tử. Nếu người hết lòng nghe, tức là nghe một cách thành kính, thì người đó sẽ được vui vô lượng. Chỉ có như đó, rồi ngài đem cắt thịt mà cho người uống hòa với thuốc, đến người ta hết bệnh mà ngài lại được bình phục như xưa. Vì vậy cho nên chính cái công đức hy sinh thân mạng để cúng dường kinh Đại Niết Bàn mà sau này ngài cũng được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và rồi cũng đem kinh Đại Niết Bàn mà truyền bá, thì như vậy thấy rõ cái nhân với cái quả không khác nhau. Về cái nhân cung kính kinh Niết Bàn cho nên được cái quả thành Phật, và rồi cũng tuyên nói là kinh Đại Niết Bàn. Đó là Đức Phật ngài giải thích cho biết cái tầm quan trọng của kinh Đại Niết Bàn. Người nào thành kính nghe thọ trì giải nói thì người đó sẽ được cái công đức như vậy. Rồi kế đây Đức Phật ngài mới nói chúng ta cần phải xa những cái ác lậu. Những cái ác lậu là gì? Như là voi ác, ngựa ác, câu ác, chó ác, rắn độc, chỗ đất nhiều gai, gọt cao, bờ biển, nước xoáy, người ác, nước ác, thành ác, nhà ác, bạn ác, v.v. tất cả những cái ác đó là ác lậu. Tại sao vậy? Gần những cái đó nó sẽ làm cho mình phải luân hồi sinh tử, chịu khổ não, cho nên gọi đó là ác lậu. Mình cần phải xa lìa. Nếu mà xa lìa được những cái ác đó thì tâm mình được an ổn. Tôi thí dụ như mình bây giờ nói rằng tìm một chỗ để ở tu hành cho yên ổn, mà tìm tới cái chỗ đó ở thì gặp những cái tai nạn nó dồn dập tới, tức là những cái chuyện nó làm mình phiền toái trong lòng, thì tới khi mình ở không yên, tu không được, thì đó gọi là cái chỗ ác. Thì như vậy cho nên mình phải cần có những cái chỗ thuận duyên thuận cảnh, tâm sự tu hành không bị chướng ngại, thì như vậy cái tu nó mới tiến. Vì vậy cho nên những cái chỗ này gọi là ác lậu, nó làm cho mình phải lo sợ, rồi sự tu không tiến. Mà nếu sự tu không tiến thì đó là làm cho mình phải lưu chuyển luân hồi, cho nên nói là ác lậu. Những vị Bồ Tát các ngài thường xa lìa những cái ác này. Và đến ở phần sau, ngài Đức Phật ngài mới nói cho thấy rõ là đối với các vị Bồ Tát các ngài quan niệm thân mình như thế nào. Các ngài quan niệm với thân của mình như là ghẻ, như là nhọt, như quán thù, như tên độc, là chỗ khổ, là cội gốc của tất cả thiện ác. Các ngài nhìn thẳng vào thân thấy nó như vậy đó. Sao nó như ghẻ? Tại sao nó như ghẻ? Tại sao nó như nhọt? Thì cái này dễ biết quá, nếu người nào chịu khó ngồi lắng lại mình mới thấy cái thân này thật là ghẻ, thật là nhọt. Ví dụ như mỗi bữa đúng 12 giờ thì có cơm, bữa nào tới 1 giờ chứ có cơm thì sao? Nó xót ra, nó bào bọt cái tâm bụng chịu không nổi, phải không? Thì không khác nào như là bụng bọt ở lòng ngủ, đau nhất khó chịu đó. Thì đó là thân này nó những ghẻ nhọt. Còn rồi khi mà ở trong đó nó bài tiết ra hơi thối cũng như ghẻ nhọt, nó bài tiết mũ máu đó, thì cái đó còn là đồ nhơ giấy. Thành nó là cái chỗ làm cho mình khổ não, nó là cái mà nhức nhức như quán thù, tức là bởi vì trong thân mình tứ đại nó bất hòa, cái này chống rồi cái kia chống, cứ vậy mà nó chống địch với nhau, làm cho mình đau lên đau xuống. Ít cho người nào nói rằng tôi là kẻ không bệnh, không bệnh này cũng bệnh bệnh kia, hoặc là bệnh ngầm ngầm chưa phát, hoặc là bệnh đã phát, vì vậy cho nên nó coi như là kẻ quán thù, như là tên độc, như mũi tên độc cắm vào trong mình, là lúc nào cũng nhức nhối. Nó là cội gốc của thiện và ác. Như vậy cho nên thân này đó là cái dùng, tức là dùng cái trí mà nhìn thấy. Bồ Tát thấy cái thân này nó là như ghẻ, như nhọt, như quán thù, như danh. Nhưng mà nếu mà nhìn như vậy rồi nó thôi vậy thì nó là ghẻ, nhọt và quán thù thì bỏ nó hết rồi. Phải bỏ không? Bồ Tát không có bỏ. Tuy thấy nó như vậy mà vẫn săn sóc nuôi dưỡng, vẫn săn sóc nuôi dưỡng nó. Tại sao săn sóc nuôi dưỡng? Nghĩa là săn sóc nuôi dưỡng đó là vì chẳng phải vì tham thân, mà chính là vì chánh pháp. Phải nghĩ mình phải săn sóc nuôi dưỡng nó để lợi dụng nó để mà mình tiến tu theo chánh pháp. Chẳng phải vì sanh tử, tức là không phải mình săn sóc thân này để mà lăn lộn trong sanh tử, mà chính là vì mượn nó để đưa mình tới nước bà. Thành đã săn sóc thân vì mục đích cầu chánh pháp, săn sóc thân vì mục đích để đi tới nước bà. Vì thường lạc ngã tịnh, tức là gì được bốn cái đức đó, vì đạo bồ đề, vì nhất thừa, vì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì pháp vương. Đó, như vậy thì tất nhiên bồ tát sở dĩ đối với thân các ngài có hai quan niệm rõ rệt. Quan niệm thứ nhất là thấy thân này là cái khổ, là cội gốc của đau khổ, như gã như nhọt, để cho mình không có luyến ái thân, nhưng mà không hủy hoại thân vì lợi dụng nó để đưa mình tới niết bàn, lợi dụng nó để cho mình thành được cái đạo quả bồ đề vân vân, cho nên không hủy hoại nó. Đại Bồ Tát thường phải giữ gìn thân thể cho được an toàn để viên chép, thọ trì, đọc tụng, giải thuyết, tư duy, ý nghĩa kinh đại Niết Bàn này. Vì thế nên Bồ Tát phải khéo giữ gìn thân thể. Do nghĩa này nên Bồ Tát đặng xa lìa tất cả ác lậu. Đó. Thì quý vị thấy cho là cái quan niệm chân chính, thì cái cuộc đời tu mình nó được chân chính. Thì nếu cái quan niệm sai lầm thì cái đời tu mình nó liền bị sai lầm. Ví dụ như có những hạng người đối với thân này họ coi đó là một cái nguồn gốc của hạnh phúc, ngày nào còn sống là ngày đó còn vui vẻ, mà nếu mà ta mất đi là đau khổ. Vì vậy cho nên họ lo bổ dưỡng kiếm thứ này kiếm chất nọ, chạy ngược chạy xuôi để mà bồi bổ nó, để cho nói rằng cái thân này mà mất nó cái là hết hạnh phúc rồi. Thì như vậy đó là cái quan niệm sai lầm của hàng phàm phu. Cho đến như cái hàng nhị thừa, có khi Đức Phật ngài dạy các ngài quán về bất tịnh, rồi thấy thân nhơ nhớm quá, các ngài gớm, các ngài rồi tự tử. Đó, thì như vậy thì như vậy đó cũng là cái sai lầm nữa. Chỉ có Bồ Tát có quan niệm đúng đắn là thân này biết nó là như ghẻ, như nhọt, như quán thù vinh danh, nhưng mà không hủy hoại nó, lợi dụng nó để mà tiến đến niết bàn, đạt được quả bồ đề vinh danh. Thì như vậy đó, thì cái quan niệm đó đối với thân không kinh yêu mà cũng không phá hoại, đó mới là cái quan niệm chân chính. Mà chính đây là nhân sinh quan của Phật giáo Đại Thừa. Mình đọc mấy cái này mình nhận định cho kỹ thì mình mới thấy rõ Phật giáo có từng giai đoạn nhân sinh quan khác nhau. Ví dụ như Nhị Thừa đối với nhân sinh quan có những quan niệm khác, rồi hàng Duy Giác có những quan niệm khác, đến Bồ Tát có những quan niệm khác. Thành ra những quan niệm này là mình cần phải nuôi dưỡng nó trong tâm mình để cho mình sống đúng với tư cách của một người tu theo tinh thần Đại Thừa. Nếu còn không thì mình nghe đạo của nó đó là quan niệm của Bồ Tát, không dính gì với mình thì tức là mình sai lầm. Cho nên mình phải nhận định cho kỹ nhân sinh quan của Đại Thừa Phật giáo là cho mình biết thân này là gốc của khổ, nhưng lợi dụng nó để được bồ đề, để đến niết bàn. Thì như vậy đó mới là một quan niệm không sai lầm, không hủy hoại thân mà cũng không kinh yêu thân. Đó, mà như vậy quý vị thấy phải là trung đạo không? Còn thế gian thì họ một bề kinh yêu thân, còn cái gì thừa một bề khổ hạnh để hủy hoại thân. Thì như vậy đó nó chưa được cái trung đạo. Đại Thừa luôn luôn những cái mức trung đạo mà không bị lệch lạc, không bị sai lầm. Đây Đức Phật mới dùng những cái ví dụ như người muốn qua sông phải khéo giữ gìn thuyền bè. Thuyền bè nó không phải là cái quan trọng trong cuộc sống của mình, nhưng vì cần qua sông buộc lòng mình phải giữ thuyền bè. Cái người đi đường xa khéo giữ gìn ngựa hay. Nếu mà cần đi đường xa thì buộc lòng mình phải đưa con ngựa ăn uống rồi cho no đủ để nó đưa mình tới cái đường xa. Như người trồng tỉa, nhà trồng tỉa khéo giữ gìn thân cho, thân cho đâu phải cái món ăn phải không, nhưng mà mình muốn có cái bắp mập, muốn có cái dưa tốt thì mình phải có phân, có cho để mà mình được. Như người chữa độc nên khéo giữ gìn rắn độc, tức là lấy cái nọc độc của rắn để mà chữa những cái thứ độc khác. Thành nó giữ rắn độc đây không phải vì con rắn độc mà vì chữa các cái nọc độc khác. Như vì của cải nuôi dưỡng Thiên Đà La, đó là vì của cải. Thiên Đà La đối với Ấn Độ là cái lớp người mà bị khinh bỉ hèn hạ nhất, họ không có cần nuôi dưỡng. Thế mà ở đây nói nuôi dưỡng, mà nuôi dưỡng đó không phải là nuôi dưỡng gì Thiên Đà La mà gì của cải. Như vì muốn phá giặc nên nuôi dưỡng dũng sĩ, như về lặng giữ gìn ngọn lửa, như người bệnh thủy tìm cầu thuốc độc cũng vậy. Đại Bồ Tát giàu thấy thân này đầy vô lượng nhất nhớ, nhưng vì muốn thọ trì kinh điển Đại Niết Bàn nên vẫn giữ gìn nuôi dưỡng. Thì như vậy để thấy rõ cái quan niệm của Bồ Tát đối với thân.